This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với phần trở lại của chị Mỹ Liên. Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị khỏe không chị? Chị khỏe chứ
ha? Chào Hoàng Tính, chào tất cả các anh chị, các em, các bạn khán giả nghe đài. Rất vui gặp lại vào một buổi sáng Chủ nhật trời hơi mát một chút xíu vì vừa qua một cơn mưa.
Vâng, 8 giờ làm chương trình Việt Nam Thiền Hạ Sự mà Hoàng Tính nhìn ra ngoài trời tưởng đâu ở đây giờ này là khoảng cỡ độ 5 giờ sáng đây. Tối ơi là tối, phải không thưa quý vị? Cũng như là chưa thưa chị. Trời mưa, mưa mát mẻ, mưa làm ướt đất, ướt đai chứ không thôi. Để thêm ít ngày nữa thì đất chắc có lẽ là nứt nẻ còn rộng hơn nữa. Hy vọng những cái trận mưa mặc dù không lớn lắm, mặc dù nó không đem đến cho thời tiết nó mát mẻ hơn lâu dài, nhưng mà nó cũng làm đi dịu bớt đi cái nắng, cái nóng cho con người cũng như là cho cái đất đai trong cái khu vực Đà Lạt, Phú Quốc mình hả chị ha?
Đúng rồi, một buổi sáng Chủ nhật tương đối mát mẻ cũng làm cho mình dễ chịu chút xíu.
Dạ vâng, mà ngày hôm nay thì...
Mấy trái bầu, mấy trái bí ở ngoài vườn, mấy cái gốc dưa leo nọ kia đó thì có ít giọt mưa thì thấy cũng đỡ hơn. Trời ơi, mấy ngày nay hả, thấy nó khô mà thấy thảm hại luôn.
Dạ vâng, đi chơi xa về... phải gọi đúng ra là đi họp mặt gia đình, thưa quý vị. Xin lỗi chị, Hoàng Tính tiết lộ. Để gia đình họp mặt ở Canada, phải gọi là rất là vui. Khi mà anh em, con, cháu từ Canada, từ Hoa Kỳ, từ Việt Nam qua mà mình đoàn tụ thì còn gì bằng chị ơi. Em quý những cái lúc đó lắm chị. Được biết là thời tiết bên đó thì nó cũng đỡ đỡ hơn đây chút xíu, nhưng mà cái ăn, cái uống, thức ăn thì nó lại mắc hơn. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà mình thấy là mình sống ở xứ sở Hoa Kỳ này thấy nó lý tưởng quá hả chị ha?
Đúng rồi em. Và hồi đó hôm trước ở đây đi chợ, mỗi lần đi chợ chị cũng thấy trời ơi, sao mà mắc tiền quá. Nó hao hụt quá nhiều so với đợt trước đó. Nhưng mà khi đi qua Canada về thì chị thấy là bên Canada là vật giá nó còn cao hơn. Trước đây đối với ở Mỹ mình cái ăn nó là chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Đúng.
Còn bây giờ thật ra cái ăn nó cũng là cái tương đối quan trọng.
Đúng vậy
cho
chị.
Nên, cho nên nó, nếu mình có họp mặt bạn bè, mình có họp mặt anh em, gia đình, thì mình ở nhà mình làm một vài cái món ăn cho nó đỡ chi phí quần tính.
Dạ, đúng vậy chị.
Cho nên hôm nay mình làm chim cút chiên bơ.
Chim cút chiên bơ nha thưa quý vị. Đó là một cái món mà chị sẽ trình bày gửi đến cho chúng ta cái cách thức mình làm được cái món chim cút chiên bơ. Thôi bây giờ mình đi chợ đi ha chị ha.
Thật ra để làm món này đó thì mình cũng không có cái gì cầu kỳ, tức là thường á cái món này chim cút mình không có trữ trong nhà, tại vì không phải là cái món mà mình ăn thường xuyên như là thịt, như là tôm, như cá, cho nên là mình phải đi chợ. Thì các chợ Việt Nam mình có bán mỗi vỉ chim cút có 6 con. Thì nếu mà nhà mình ít thì mình làm hôm nay mình định lượng một vỉ 6 con hay Hoàng Tính. Rồi những cái gia vị khác để làm cái món chim cút chiên bơ này đó, thì mình chiên thì phải có dầu, tức là dầu ăn. Chiên bơ thì phải có bơ. Rồi ngoài ra gia vị thì có muối, đường, bột nêm. Mình phải có chút ngũ vị hương. Rồi nếu nhà mình có rượu mai quế lộ thì mình... Mấy lần trước có nói các anh chị các bạn ngâm á, nếu các anh chị các bạn có thì mình có sẵn, không thì mình phải có một chút rượu nhà bếp, rượu trắng cũng được. Rồi mà nhà thì ai cũng có cái chai tương ớt, rồi sốt mayonnaise để mình ăn thường, mình để mình ăn salad này nọ đó thì mình cũng có một hũ trong tủ lạnh. Rồi mình có hành, tỏi, có chút mật ong, có bột tỏi. Còn mình ăn kèm với cái món này để Hoàng Tính thì mình thường là mình ăn salad cà chua mình cắt ra, hoặc là salad son, hoặc là mình làm một cái tô salad trứng để mình ăn kèm với cái món chim cút này thì cũng rất là ngon. Gia vị của mình á, những cái điều cần thiết của mình phải có để làm món này đó đầy đủ rồi đó Hoàng Tính. Tức là chim cút và rất nhiều gia vị.
Dạ vâng, đúng vậy, chắc chắn là những cái này chúng ta đều có trong gia đình. Nếu mà quý vị hết thì nhớ đi chợ chăm thêm quý vị ha. Nhất là cái sốt mayon hay hoặc
một
là...
lát chị chỉ cho em làm
dạ vâng.
Cái sốt mà để chấm cái chim cút này hay chấm mấy cái loại đồ chiên
lúc sau mình
nó không có gì khó. Thí dụ mình rót cái sốt ra xong mình chấm thì cái mùi vị nó chưa ngon và cái màu sắc nó chưa đẹp. Nhưng mà mình pha thêm chút gì đó vô nữa thì nó đẹp hơn và cái chấm nó ngon hơn, đại khái vậy. Thì mình làm những món chiên hay là chấm khoai tây chiên cũng ngon, hay là chấm những cái gì chiên cũng ăn cũng ngon. Bây giờ cái cách làm cái chim cút này để Hoàng tính. Thì chị thấy thường mình mua trong một vỉ sáu con là người ta đã nhặt lông rồi, người ta làm rồi. Nhưng mà chắc chắn là làm chưa có sạch. Cho nên cái con chim cút đó sao khi mình rã đông đó thì mình dùng cái kéo thật là bén, mình cắt làm đôi chim cút ra. Rồi mình bỏ hết ruột và những cái lòng còn sót lại mà người ta làm chưa kỹ. Rồi những cái máu nọ kia ở trong cái con chim cút hoặc là người ta nhổ lông chưa sạch thì mình làm lại cho nó sạch, thật là sạch. Nhìn nó sạch thì sạch, sau đó mình pha một chút, khoảng một lít nước, có một muỗng giấm, một muỗng muối, rồi mình bỏ cái chim cút mà mình đã là vừa làm nó sơ chế nó hơi sạch nó vô trong nước giấm muối khoảng 5 phút. Sau đó thì mình rửa lại, mình ngâm, mình sẽ thấy nó ra cái nước, cái nước mà mình ngâm á, hồi đầu lúc mình mới quậy nước nó trắng trong vậy, mình ngâm lát á mình thấy nó dơ ghê lắm á, nó cặn bã dữ lắm. Cho nên nếu mà mình không có ngâm, không có rửa sạch á thì cái miếng chim cút có thể là nó bị hôi lông. Rồi sau khi mà làm sạch sẽ rồi, mình để trên cái rổ thật ráo, mình lấy khăn nhà bếp của mình đó thì mình thấm, mình lau cho nó khô một chút xíu, rồi mình ướp. Thì để ướp cái chim cút cho nó ngon đó thì thường đây là món chiên, như nhiều lần chị nói với Hoàng Tính với lại các anh chị các bạn đó, thường món chiên á, nếu mà mình để cái xác hành với tỏi nhiều quá khi mình chiên nó rất là dễ khét trong cái chảo. Cho nên thường là Hoàng Tính chị xay nhuyễn cái hành với tỏi. Xay nhuyễn mà chị dùng máy sinh tố chị xay luôn á, cho nó ra như là nước. Đó, rồi á, 6 con chim cút này thì mình có thể cỡ 3-4 tép tỏi với lại một cái củ hành đỏ nhỏ nhỏ thì mình xay ra. Khi mình xay trong máy sinh tố thì mình sẽ cho một miếng nước. Còn mình xay khô thì nó không có thể nào ra như là sinh tố được. Thì mình xay nó thật nhuyễn như vậy đó, mình ướp nó thấm đều vô con chim cút. Mà khi mình chiên thì nó không có nhiều xác. Ngoài cái hành tỏi á, thì mình cho khoảng 1/4 hay 1/5 những cái bột ngũ vị hương. Bột ngũ vị hương là cái cách mà làm cho cái món gia vị mình muốn ướp nó thơm. Nhưng mà ngũ vị hương là cái món không thể bỏ nhiều trong tất cả những cái loại mình ướp. Ngay cả nấu bò kho hay là ngay cả làm những cái gì cần ngũ vị hương đó, thì mình cũng không có được bỏ nhiều. Thì ở trong đây mình bỏ khoảng 1/4 muỗng cà phê. Rồi mình cho 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường, rồi 1 muỗng canh rượu mai quế lộ hoặc là rượu trắng nhà bếp. Rượu trắng nhà bếp cũng được, hay là rượu mình có, tại vì mình có bỏ ngũ vị hương cho nên mình bỏ rượu mai quế lộ thì nó sẽ thơm. Rồi 1 muỗng canh màu dầu điều. Màu dầu điều nó làm cho cái miếng chim cút khi mình chiên ra cái nó không có bị trắng trợt, nó không có đẹp mà nó có cái màu đỏ đỏ, hơi đỏ đỏ, nó nhìn nó đẹp hơn. Rồi 1 muỗng canh mật ong và 1 muỗng canh dầu ăn. Tại sao nhiều lần chị cũng nói với Hoàng Tính đó, với lại các bạn đó là trong khi mà ướp thịt hay ướp cái gì đó, mình bỏ dầu ăn. Thật ra mình kiêng cử, mình không muốn ăn dầu mỡ nhiều. Nhưng mà khi ướp, nếu có dầu ăn đó, thì nó làm cho những cái gia vị mà mình đã bỏ vô đó, nó thấm vô miếng thịt ngon hơn. Cho nên là mình ướp, mình thường đó là mình cho 1 muỗng canh dầu ăn. Tất cả những cái gia vị nói trên đó, tức là ngũ vị hương, bột nêm, muối, đường, rượu, màu điều, rồi dầu ăn, dầu màu điều, rồi dầu ăn, rồi mật ong đó, mình để trong một cái tô hoặc một cái thau nhỏ, mình khuấy cho nó đều. Mình khuấy cho tất cả những cái này nó hòa quyện, nó đều hết thành một cái khối sền sệt, cộng với lại hành tỏi mình đã xay. Nó sền sệt, xong rồi sau đó thì mình để cút vô. Mình tha đều cái gia vị này vô hai mặt của cút. Rồi mình chất trở lại vô một cái tô, một cái thau mình để. Nếu để ở ngoài, mình làm liền thì ít nhất cũng phải 1-2 tiếng nó thấm mới ngon. Còn nếu mình có thời giờ, mình để trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Ví dụ tối nay mình ướp, định mai làm chim cút, tối nay mình ướp đi. Rồi mình để đó, ngày mai mình làm thì nó thấm, nó rất là ngon. Ha, tức là bây giờ cái phần chim á, sau khi mình rửa sạch rồi, mình đã ướp rồi, mình để cho nó thấm rồi đó. Bây giờ thí dụ như chiều hôm qua, tối hôm qua mình đã làm rồi, bây giờ định là trưa Chủ nhật nay, hôm nay mình sẽ ăn chim cút chiên bơ. Thì chị lấy một cái sửng nhỏ nhỏ, chị bắt một miếng nước, rồi chị lấy cái chỏ là cái phần trên của cái sửng đó, chị sắp hết 6 phần chim cút này, nó là 12 miếng, chị sắp chung quanh cái sửng. Xong rồi nước sôi thì chị để lên bếp, chị hấp cách thủy. Thì cái khi mà từ lúc đặt lên bếp cho tới lúc mà xong đó, thì đó tối đa là 15 cho tới 20 phút. Tùy theo là các bạn hấp nhiều hơn hay ít hơn. Nếu các bạn làm nhiều hơn thì hấp 20 phút. Còn nếu mà 12 miếng chim cút của 6 con trong một cái dĩa thì các bạn có thể hấp 15 phút. Sau đó các bạn vớt ra, để ra trong một cái rổ cho nó thật nguội và nó cho thật là ráo, bởi vì mình chiên. Cho nên nếu mà nó còn ướt, không có lấy từ trong sửng vừa hấp ra bỏ vô cái chảo chiên thì các bạn sẽ rất là thê thảm. Mùa dầu nó văng rồi mình cũng không biết làm sao mà đỡ được. Tại bởi vì cái chim này nè, cái chim sau khi hấp thì nó có nước, nó khô, nó còn ướt quá. Cho nên mình để ra cái rổ mà lỗ lớn là càng tốt. Cho nó ráo thật là ráo, 1-2 tiếng đồng hồ lúc nào gần ăn mình chiên. Thí dụ bây giờ là 10 giờ rưỡi mà 12 giờ hay 1 giờ mình mới ăn đó, thì mình để đó đi rồi 12 giờ hẳn chiên. Cho nó rã, nó khô, nó nguội. Thứ nhất là nó nguội, thứ hai là nó khô ráo. Thì khi mình chiên, nó sẽ không bị văng. Rồi bây giờ, mình thường đó là, chị không biết là Hoàng Tính hay xài bơ gì, nhưng mà bơ gì cũng được. Nhưng mà chị mua ở Costco, nó có một cái hộp, một cái bơ, nó trong đó nó có 4 thanh, có 4 cây. 4
cái loại anh sốt phải không chị?
Thì
không có muối phải không chị? Cái loại bơ không muối phải không chị?
Bơ không muối.
Dạ, vâng.
Cái loại cái tại vì chim cút mình ướp rồi, cho nên là mình xài cái bơ lạc. Thì mình lấy một cái cây bơ đó, mình để vô lò vi sóng khoảng 1 phút thì nó sẽ chảy cái bơ ra. Sau đó khi nó chảy ra rồi, các bạn ở nhà có bột tỏi thì các bạn cho khoảng một muỗng cà phê bột tỏi lưng lưng vô trong cái bơ vừa tan chảy ra, quậy ra đều, để đó. Để trong một cái tô hay một cái dĩa gì đó để đó. Tại vì mình không thể nào chiên bằng bơ. Khi mà các bạn chiên mà lửa lớn thì bơ nó sẽ làm đồ ăn, bơ nó sẽ cháy lên và chiên không có được. Cho nên mình trước khi mình bắt chảo mình chiên chim cút thì mình làm bơ cho nó tan chảy ra rồi mình để đó. Rồi bây giờ có sáu con chim cút này đó, thì mình dùng một cái nồi. Thường đó là chị xài hoặc là cái nồi inox, cái thành nó cao thì nó đỡ văng. Hoặc là mình có cái chảo mà cái bề mặt, cái thành của chảo nó cao cao một chút xíu, đừng lấy những chảo trẹt. Và chiên những cái món này thì không cần dùng chảo không dính, nồi không dính. Bởi vì cái lửa nó lớn quá, mình chiên cái độ, nó rồi chim cút thì nó nhọn, mình chặt nó ra nó sắc, nó nhọn, xương nó kia, nó làm trầy những cái nồi không dính của mình, nó uổng, những cái chảo và những cái nồi không dính của mình rất là uổng. Cho nên là mình xài đồ nhôm và đồ inox trong cái món chiên này. Thứ nhất là nếu mà đồ inox hay đồ nhôm khi nó nóng rồi thì nó rất là nóng, làm cái chim cút của mình giòn da. Cho nên là các anh chị các bạn đừng có chiên bằng mấy cái nồi không dính, nó vừa phí nồi mà nó vừa không có ok lắm trong cái phần chiên này. Mình dùng cái chảo hoặc cái nồi, mình đổ dầu vô và các bạn ngắm như thế nào đó để cho khi bỏ chim cút vô nó ngập. Mình không có chiên giống như chiên cá mà đổ một chút xíu dầu, mà trong cái này các bạn nếu mà cái nồi, cái chảo hay cái nồi của các bạn đó, ít nhất là cỡ nửa lít dầu đó thì nó mới ngập cái chim cút. Rồi các bạn để mở lửa lớn cho cái dầu trong nồi hoặc là trong chảo nó sôi lên, nó nóng. Mình gấp chim cút mình bỏ qua. Khi các bạn bỏ vô, các bạn sẽ nghe nó xèo 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 xèo. Thì như vậy nó mới giòn da, bởi vì chim cút mình hấp nó đã chín rồi. Nó chín tới hết rồi, 15-20 phút trên cái lò hấp là chim cút. Tại con chim cút nó nhỏ, cho nên nó đã chín tới rồi. Bây giờ các bạn chiên lại là chiên để cho nó giòn da. Thì thường là chảo nóng, mình bỏ chim cút vô, mình đảo, mình để cái mặt da nó ở dưới, rồi mình chiên khoảng 5 cho tới 7 phút thì nó đạt yêu cầu. Chiên lửa lớn, không chiên lửa riêu riêu. Các bạn chiên lửa riêu riêu, các bạn thấy nó không có vàng, rồi các bạn để hoài trên bếp. Mình chiên càng lâu thì nó bị khô, càng bị khô. Tại sao mình phải hấp? Bởi vì mình hấp thì mình giữ cho cái phần thịt trong chim cút nó được ngọt, nó mềm, nó ngọt. Mà mình chiên thì mình chiên cho da nó giòn, mình ăn mình nghe nó giòn da nó ngon, nhưng mà cái thịt bên trong nó vẫn giữ bảo đảm ngọt. Cho nên thường mình chiên 5 đến 7 phút là xong. Khi các bạn thấy là chim cút nó hơi vàng rồi, các bạn gấp ra trong một cái tô hay là một cái dĩa. Hồi nãy các bạn để cây bơ mà có bơ bột tỏi á, các bạn để cái miếng chim cút vô, các bạn để phần da nó xuống dưới, rồi bạn lật qua lật lại, lật qua lật lại cho hết cái phần chim cút này trong bơ. Thì sau đó thì nếu mà các bạn thích thì các bạn có tỏi phi các bạn rắc lên, rồi mình sẽ ăn với sốt với lại rau xà lách. Thì như vậy coi như mình đã làm món chim cút rất là đơn giản, không khó ha. Ướp, vấn đề là ướp để cho nó thấm. Vấn đề thứ hai là các bạn hấp cho nó vừa chín tới, không có hấp cho nó rục. Nếu các bạn hấp thời gian lâu quá nó chín rục cái con chim, các bạn gấp lên dùng đũa gấp nhiều khi nó bị rớt thịt ra, hay là những phần từng phần trong chim cút nó dễ rớt. Các bạn hấp với cái thời gian này thì các bạn làm nó vừa, và khi các bạn chiên lớn lửa đó thì nó giòn ra mà nó không có bị khô cái thịt bên trong. Rồi các bạn ăn với cái sốt thì các bạn sẽ thấy nó rất ngon. Sốt ăn kèm, không biết có lần nào chị nói với Hoàng Tính chưa, tức là mình có cái hũ sốt mayonnaise xong rồi, thí dụ mình múc ra 2 muỗng canh trong một cái chén, 2 muỗng canh đầy, thì mình cho khoảng 1 muỗng lưng lưng, một muỗng lưng lưng muỗng cà phê tương ớt ăn phở. Tương ớt ăn phở con gà đó bây giờ nó hơi hiếm, nhưng mà hình như nhà ai cũng có, hay là một cái tương ớt gì khác cũng được, không nhất thiết là phải tương ớt con gà. Thì một cái muỗng lưng lưng cà phê tương ớt, xong các bạn dùng cái đũa hay cái muỗng quậy đều, thì các bạn chấm cái sốt này, các bạn ăn những món chiên thì sẽ rất là ngon. Nhiều khi các bạn đi nhà hàng, các bạn thấy người ta làm một cái sốt mà hồng hồng, các bạn cũng suy nghĩ dữ lắm nha, không biết làm cái cách gì mà sao chấm ăn thấy nó ngon quá, không biết có khó làm hay không. Không hề khó làm, rất dễ làm. Và đó chỉ là cái món sốt mà mình đã có ở nhà mà nhiều khi mình không có biết. Thì các bạn sẽ thấy một cái màu hồng hồng, các bạn chấm vô, các bạn ăn nó sẽ rất là ngon. Không phải chỉ ăn chim cút, các bạn có thể chấm khoai tây chiên, các bạn có thể chấm với tất cả cánh gà chiên hay cái gì. Dĩ nhiên chiên nước mắm thì chấm cái này nó không đúng mùi, nhưng mà cái gì chiên bơ hay cái gì chiên dầu không thì các bạn có thể chấm với cái sốt này ăn rất là ngon. Còn rau ăn kèm thì tùy thích, như hồi nãy chị đã nói với Hoàng Tính ở phần trên, các bạn có thể làm xà lách hay xà lách son trộn dầu giấm, hay làm một cái xà lách trứng để mình ăn kèm. Bởi vì mình ăn chất thịt rồi mình ăn có xà lách thì mình thích cái nào thì mình làm ăn cái đó, cũng không bắt buộc là phải một cái kiểu gì, nhưng mà có xà lách có rau thì ăn kèm là ok. Cái để cho Hoàng Tính khỏi hỏi chị nói luôn ha. Bây giờ yêu cầu của cái món này là gì? Yêu cầu của món này là sau khi chiên thì bên ngoài da nó giòn, mà bên cái thịt bên trong nó không có khô, nó mềm thơm mà ăn rất là ngọt thịt. Tức là khi mình nêm nếm gia vị như vậy nó vừa đó, thì nó có cái độ vừa của miếng thịt mà nó mềm, nó còn cái chất ngọt của cái miếng thịt chim, chứ nó không có bị khô. Trước đây cũng có đôi lần chị làm, thường là món chiên mình chiên 2 lửa, tức là mình chiên một cái rồi mình để ra nguội, sau đó mình chiên lại thì nó không có, nó giòn da thì có giòn, nhưng bên trong cái thịt nó bị khô. Cho nên sau này là thường chị hấp rồi chị mới chiên. Cho nên là các bạn, cái yêu cầu của mình là làm sao cái da nó giòn mà cái thịt bên trong nó mềm mà nó ngọt, nó thơm. Màu sắc thì nó có một cái màu rất là đẹp, bởi vì mình có bỏ một chút màu điều dầu vô, thì nó làm cho cái màu, cái miếng thịt sau khi chiên rồi mình gấp ra nó không có đen thùi. Nhiều bạn sao chị có, nhiều bạn làm sao chiên sao đó, có thể là do dầu đường nhiều quá nó chiên nó bị khét, cho nên nó là mình chiên đi chiên lại 2 lần thì nó ngả màu không đẹp. Còn mình chiên như vậy thì cái màu nó sẽ rất là đẹp, và nó dễ làm ăn, nó cũng ngon. Nhiều khi mình tới trong một cái tiệc mình đãi khách mà có cái món này thì người ta cũng thấy là nó ngon miệng hơn những cái món bình thường, đại khái vậy. Nhưng mà nó rất là dễ làm, nó không khó khăn gì hết trong cái chuyện mà làm một cái món chim cút chim bơ. Đó là xong rồi đó Hoàng Tính. Dễ dàng ha.
Dạ, rất là dễ dàng đó quý vị. Thì mà chúng ta thực hiện cái món được mang tên là chim cút chiên bơ. Hồi nãy em có nói đến chữ gà. Thật sự ra em muốn hỏi chị đó, gà thì chúng ta rất là dễ tìm trong những cái siêu thị. Thì mình biết được cái loại gà nào nó ngon, loại gà nào nó sử dụng cho cái gì này nọ. Còn nếu mà nói về cái chim cút như vậy thì chị có biết được cái loại chim cút nào nó ngon hay hoặc là cái hiệu nào nó tốt để cho quý vị bà con đồng hương của tôi biết không?
Trong mấy cái tủ lạnh của các chợ Việt Nam nó có hai hiệu thôi em. Thì mua chị thấy là mua hiệu nào làm cũng được hết. Cho nên là cũng không có khó trong chọn lựa. Nó cũng không có nhiều hiệu, nó không có khó trong chọn lựa. Thường là chị mua một trong hai hiệu, tại vì có khi á, có khi chị mua hiệu này nhưng mà có khi ra chợ nó hết rồi mình mua hiệu kia đó. Hoặc là mình muốn mua 5 dĩ mà nó còn có 4 dĩ thì mình cũng thay thế một dĩ bằng cái hiệu khác thì cũng được. Hoặc là mình thấy cái hiệu khác nó có đủ 5 dĩ mình mua cho nó đồng bộ thì cũng được, không có khó khăn lắm. Nó không giống như gà. Gà thì đúng là vô khối gà, đủ thứ kiểu gà, ngay cả gà đi bộ thì cũng gà trống đi bộ, rồi gà mái đi bộ, rồi gà nọ gà kia, nó rất là khác nhau. Có nhiều người hả, thí dụ mình đến Houston á, người ta bán gà đi bộ mà gà không có đông lạnh, người ta làm nóng vậy đó, mình mua về mình luộc ăn liền, nó rất là ngon. Còn cái gà Đồng Nai ở đây mình thì chỉ muốn biết là họ đã qua, tại nếu bán không hết thì thế nào, hoặc là bán không kịp thì thế nào cũng phải để khi giờ chứ làm sao mà để ở ngoài. Rồi từ chỗ làm mà đem tới chợ rồi chợ bán tới mình mà không để bây giờ thì đâu có được em, cho nên là chắc cũng có qua đông đá thời gian ngắn.
Dạ vâng.
Ở bên Houston nó có những cái chỗ họ bán một ngày không biết bao nhiêu con gà, mà nói gà nóng hổi rồi về tấp xe vô mua một cái về luộc ăn liền, đúng là nó ngon, có ngon hơn. Dẫu sao cái gì không chưa qua đông đá thì nó cũng ngon hơn. Còn riêng phần chim cút này thì chị cũng không biết là có ở đâu bán cái hiệu gì khác không, nhưng mà các chợ nó có hai hiệu thôi, thì chị mua cái nào chị cũng làm thấy ăn ngon.
Đó là một trong những cái món mà em rất là yêu thích của lúc trước, nhưng mà khi mà mình kêu một dĩa chim cút ra để mình ăn, mình thấy nó rất là cứng, cho nên từ đó thì mình tính là không có đói hoài gì đến cái món chim cút cả. Nhưng mà khi mà chị nghe chị nói, khi mà chúng ta làm sạch cái con chim cút, khi mà chúng ta cắt đôi con chim cút từ 6 thành 12 miếng, thì chúng ta hấp cái cách thủy, thì như quý vị biết hấp cách thủy là một trong những cái cách để mà rất là nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là nó mang một cái hương vị đặc trưng, nó còn giữ trong đó khi mà chúng ta hấp cách thủy đó rồi xong xuôi chúng ta lại bước qua cái vấn đề chúng ta chiên lên nữa, thì nó vừa đủ cái chiên để mà nó vẫn giữ được một cái độ ngọt của bên trong của cái con chim cút. Bởi vì như thế nào, như quý vị biết rồi đó, con chim cút thì nó rất là nhỏ. Đó, nhỏ nói nhỏ chứ chúng ta cũng ăn xương ra xương mà thịt ra thịt, phải không thưa quý vị? Nếu mà đầu bếp biết thực hiện cái món chim cút, phải gọi là với chị trình bày ra, thì Hoàng Tính thấy với cái phần hấp cách thủy của chị cũng là một phần nào giảm bớt đi cái vấn đề gọi là dầu mỡ chiên sơ qua, để cho nó giòn rụm sơ bên ngoài, đã bắt đầu chúng ta bảo đảm bên trong nó cũng vẫn là chín rồi. Khi mà chúng ta cắn một miếng con chim cút thì phải gọi là rất là ngon. Đó, chiên ở ngoài nó giòn vì cái mùi bơ, và ở trong nó cũng vẫn còn giữ được cái thịt thà nó thơm ngon như thế nào trong cái món chim cút chiên bơ, đúng không chị?
Đúng em, cũng có vài người á, người ta đem người ta áo bột người ta chiên. Đối với chị không có thích. Bởi vì sao? Bởi vì cái bột á, chị nghĩ là cái bột nó không có ích lợi gì trong cái khi mà làm cái món này. Bột nó chỉ làm cho da nó giòn, ăn nghe nó giòn giòn thôi, mà nhiều khi nó bột đi đằng bột. Ví dụ như cái món này không bao giờ chị áo bột. Cái món thứ hai mà chị thấy như tôm hùm á, đi các nhà hàng á, sao người ta luôn luôn phải lăn bột qua cái vỏ tôm. Rồi khi mình ăn á, ngoài cái ăn cái lớp vỏ mình chỉ không thấy có ích lợi gì trong cái chuyện mà phải lăn bột cái món tôm hùm ngoài cái chuyện mà họ độn để thấy nhiều thôi. Nếu chị làm tôm hùm chị cũng không lăn bột. Chị vẫn làm con tôm hùm, ví dụ như chị rang me, rang muối hay là làm cái gì đó chị cũng không thích lăn bột, tại vì chị thấy bột nó không giúp ích gì. Ví dụ như con tôm em lột ra rồi em lăn bột em chiên thì đó là một cái kiểu, một cái món ăn khác, một cái kiểu khác. Bởi vì khi em cắn ngoài cái bột là nó tới cái tôm. Còn cái này nó phải qua một cái lớp da nữa, cho nên chị muốn giòn da tự nhiên, chị không muốn giòn vì bột. Cũng như tôm hùm chị cũng không muốn. Chị rất là ghét khi mà tới nhà hàng nó kêu cái món tôm hùm nào, ăn cái món tôm hùm nào cũng thấy người ta áo đóng bột vô không biết để làm cái gì. Ra cho nên cái riêng cái món này thì cũng có người ta lăn bột trước khi chiên, nhưng mà chị thì chị muốn chiên không vậy. Và cái cách chiên của mình nó chiên lớn lửa, nó đã chín rồi, chiên lớn lửa nó giòn da và mình ăn mình sẽ thấy ngon, không cần độn bột vô đây để làm gì. Đó là cái kiểu của chị. Còn chị không biết quan niệm của nhiều người thì chị không ấy, mỗi người làm, nói chung nấu ăn thì cũng có nhiều trường phái, nhưng mà cái kiểu của chị là như vậy, đủ giòn đủ ngon rồi còn tính.
Dạ vâng, đúng vậy thưa chị, mà đủ giòn đủ ngon mà nó bớt bớt đi được lúc nào cái vấn đề dầu mỡ thì phải gọi đó là còn gì bằng thưa quý vị, khi mà cái thời buổi mà tật bệnh nó nhiều và cái sức khỏe của chúng ta cũng bảo đảm đến cái vấn đề gặp cái món gì chúng ta cũng thồn, chúng ta cũng ngốn ăn vô trong cái sức cơ thể chúng ta, thì chắc có lẽ là đây cũng là một trong những cách mà mình tính thấy rất là hay khi mà chúng ta thực hiện cái món cánh gà chim cút chiên bơ này, phải không thưa quý vị? Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị còn có lời khuyên hay nhắn nhủ gì với bà con đồng hương của chúng ta trong cái món chiên cút chiên bơ không chị?
Chị không, chị chỉ muốn nói lại là thấy bây giờ mình đi chợ ở các nhà hàng thì món ăn mình đi đặt nhà hàng thì cũng mắc á, rồi mình mua cái gì ở ngoài ta làm sẵn cũng mắc, cho nên các bạn cố gắng xuyên làm ở nhà một chút thì giá thành nó rẻ hơn, để cho chúng ta dù đồng tiền chúng ta không kiếm được nhiều hơn nhưng mà kinh tế có khó khăn mà chúng ta vẫn ăn được những món ngon nếu chúng ta làm xuyên một chút. Mong rằng các bạn thành công trong món này và ăn cảm thấy ngon, chứ đừng có cặp cái món chim cút giống như hồi nãy Hoàng Tính nói. Xin chào và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại lần tới.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã nhấn chút thời gian đến và thực hiện cùng Hoàng Tính trong chương trình Bếp Sài Gòn phần gia chánh với cái ngày hôm nay là chiên cút chiên bơ. Cái gì mình có thiệt thì mình nói thiệt thưa chị. Chứ bây giờ mình nói không đúng, thật sự ra thì chắc có lẽ là quý vị bà con đồng hương cũng đồng ý với Hoàng Tính rất là nhiều, phải không thưa quý vị? Chúc quý vị một ngày an lành, chúc chị sẽ bình an và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé chị.
Rồi, cảm ơn, xin chào em.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị, hẹn gặp nhau lần sau nè.
Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi.